Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 19 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17 từ câu 22 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê, người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế trong đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu, còn cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa, ma quỷ đã đưa ra lời đề nghị biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói thể xác của Chúa. Chúa Giêsu có thể dùng quyền năng Thiên Chúa làm điều đó dễ dàng, nhưng Ngài đã từ chối dứt khoát. Qua hành động từ chối dứt khoát này, Chúa Giêsu muốn khẳng định cho ma quỷ, cho các môn đệ cũng như chúng ta biết quyền năng của Thiên Chúa trên ma quỷ. Sau nữa, Chúa Giêsu muốn khẳng định cho ma quỷ cũng như chúng ta biết sứ mạng của Ngài. Sứ mạng đó không phải là một Thiên Chúa ở trên cao dùng quyền năng phán để thành sự, nhưng sứ mạng đó là phải trải qua đau khổ, chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục và chết trên thập giá để mang ơn cứu độ đến cho con người. Chính Chúa Giêsu phải hoàn tất cuộc khổ nạn của mình để mang đến ơn cứu độ cho nhân loại. Ý nghĩa của câu chuyện này làm cho chúng ta có thể hiểu được hàm ý của nội dung câu chuyện tin mừng hôm nay. Nhìn vào câu chuyện tin mừng hôm nay, nếu chúng ta lấy nghĩa đen của câu chuyện, thì có nghĩa là Chúa Giêsu bảo Phê-rô đi bắt một con cá và sẽ thấy một đồng tiền trong miệng cá. Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì có nghĩa là Chúa Giêsu đã làm phép lạ để giải quyết công việc mà Ngài và các môn đệ đang gặp phải. Nếu hiểu như vậy, thì hành trình làm người, rao giảng và khổ nạn của Ngài mất đi ý nghĩa đích thật của nó, vì chỉ cần gặp khó khăn là Ngài làm phép lạ để giải quyết nhanh gọn. Tuy nhiên, chúng ta chú ý đến cách kết thúc của câu chuyện sẽ thấy rằng câu chuyện chấm dứt ở lời nói của Chúa Giêsu, chứ không hề nói là Phê-rô đi làm y như vậy. Vậy chúng ta phải hiểu rằng, Thiên Chúa sẽ không làm phép lạ cho những công việc mà chúng ta tự mình có thể làm được. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên nếu Chúa làm như thế, thì chỉ có hại cho chúng ta mà thôi. Dù các môn đệ có nghèo mấy, cũng không đến nỗi phải cần một phép lạ để giúp họ kiếm một đồng bạc. Kiếm một đồng bạc chẳng phải là điều quá sức của họ. Vì thế, chúng ta phải hiểu câu chuyện này theo hướng của câu chuyện ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa. Đức Giêsu phải trải qua đau khổ thì mới đến được vinh quang. Chúa Giêsu sẽ không làm phép lạ để trực tiếp mang vinh quang về. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của câu chuyện tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu có ý muốn nói với Phêrô, với các môn đệ rằng: hãy trở lại với công việc đánh cá để trả thuế. Người may áo sẽ được cái áo mới qua việc cố gắng làm việc của họ. Thợ sửa xe sẽ có được cơm áo nuôi gia đình qua việc mình làm. Thầy giáo phải kiếm sống với bảng đen và bụi phấn. Vì thế, khi Chúa Giêsu bảo Phêrô lấy đồng tiền trong miệng cá, là có ý muốn nói ông phải làm việc hàng ngày sẽ có đủ tiền trả thuế. Bên cạnh đó, khi hiểu xa câu chuyện này hơn nữa, chúng ta sẽ thấy thêm một ý nghĩa quan trọng khác nữa. Thay vì Chúa Giêsu cầm cục đá lên, hóa thành đồng tiền đưa cho Phêrô cho nhanh, thì Chúa lại kêu Phêrô đi câu cá. Điều này trước tiên Chúa muốn Phêrô phải làm việc, nhưng đồng thời Chúa cũng muốn cho Phêrô biết rằng, dù con người có cố gắng làm việc, thì cũng phải cần đến ơn Chúa nữa. Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng, lời cầu nguyện tạ ơn luôn luôn bắt đầu từ đây, nhận ra mình nhận được ân sủng trước. Điều đó giúp cho con người bớt tự phụ khi mình làm được điều gì đó. Đôi khi mình chỉ kể công mà không nhận biết ơn lành của Thiên Chúa. Người Kitô hữu phải làm việc và được mừng vì thành quả của mình, nhưng cũng phải biết rằng thành quả đó là bởi ân sủng của Thiên Chúa ban. Điều đó cho chúng ta nhận ra ý nghĩa mỗi ngày của mình, vâng lời, làm việc và phép lạ sẽ xảy đến cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức hoàn thành bổn phận mỗi ngày của mình. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết tạ ơn vì những kết quả mà chúng con đạt được. Ngõ hầu mọi sự của cuộc đời chúng con đều bởi thánh ý của Chúa. Amen.
Gánh gồng đè nặng đôi vai. tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Vatican, Hãng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống ấn hành từ vựng về giai đoạn cuối đời. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hãng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, đã đề trình Đức Thánh Cha Francisco cuốn tiểu từ vựng về giai đoạn cuối đời. Cuốn sách do nhà xuất bản Vatican ấn hành dài 88 trang về những đề tài có liên hệ tới luân lý đạo đức ở giai đoạn cuối đời, như làm cho chết danh diệu hay an tử, trợ tử, săn sóc chống đau và cả vấn đề hỏa táng. Một số báo chí ở Ý cho rằng có những cởi mở từ phía Tòa Thánh về vấn đề trợ tử, nhưng trong cuộc gặp gỡ với báo chí, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Tổng giám mục Paglia tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo chống lại việc giúp tự tử và euthanasia, kết liễu sinh mạng người bệnh an y theo lời yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, cần thẩm định những đường lối trị liệu không tương ứng, gia tăng sự chăm sóc bệnh nhân, tăng cường sự cộng tác giữa giáo hội và chính trị về những vấn đề cuối đời. Trả lời phỏng vấn của báo Công giáo Tương lai Avvenire ở Ý, Đức Tổng giám mục Paglia cho biết, Đức Thánh Cha đánh giá cao việc làm của Hãng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Chắc chắn đề tài cuối đời là điều phức tạp và giáo hội đã có những giáo huấn phong phú từ Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 năm 1957 cho đến ngày nay. Sự sống cần được bảo vệ trong mọi giai đoạn, không phải chỉ trong một số thời điểm mà thôi. Nhất là cần bảo vệ quyền sống, đặc biệt sự sống của những người yếu để chống lại nền văn hóa gạt bỏ, viện cớ sự tự túc và tự lập của những người nữ ngày nay. Trả lời một câu hỏi cụ thể, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hãng Lâm Viện về sự sống nhắc lại lập trường của Công giáo chống sự miệt mài trị liệu cho bệnh nhân, vấn đề ngưng các máy kéo dài sự sống của họ. Ngài giải thích rằng, ngay từ năm 2007, Bộ Giáo lý Đức Tin, sau khi khẳng định điều kiện tích cực trước đó để sử dụng các biện pháp này, đã nhìn nhận là có thể ngưng một cách hợp pháp hoặc không khởi sự sử dụng các máy móc có khi chúng tạo nên một sự nặng nề quá sức hoặc sự khó chịu thể lý lớn. Đó là hai tiêu chuẩn thuộc về định nghĩa những trị liệu không tương ứng, nghĩa là những biện pháp có thể ngưng máy móc. Đó là một sự lường định luôn đòi có sự can dự của bệnh nhân nếu có thể.
Tin Managua, Nicaragua. 71 Nicaragua bị nhà nước trục xuất sang Roma. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, 71 bị nhà nước Nicaragua bắt giam trước đó, rồi trục xuất đã tới Roma. Các vị thuộc số 14 linh mục bị chế độ độc tài Daniel Ortega bắt giam trước đó. 7 linh mục bị trục xuất thuộc giáo phận Matagalpa và Esteli đã bị giam tại Đại chủng viện Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Managua. Theo báo chí Nicaragua, trong số các vị bị trục xuất không có linh mục Protas Valle, giám quản giáo phận Esteli, bị bắt ngày 26 tháng 7 trước đó. Đây là lần thứ 5 nhà nước Nicaragua trục xuất các nhóm linh mục ra nước ngoài, hai nhóm bị trục xuất sang Mỹ hồi tháng 10 năm 2022 và tháng 2 năm 2023. Hai nhóm khác bị đưa sang Roma hồi tháng 10 năm ngoái và tháng Giêng năm nay cùng với hai giám mục là Đức cha Rolando Alvarez và Isidoro Mora. Mặt khác, cựu đại sứ Nicaragua tại Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, ông Arturo Matthews Yescas, hôm 7 tháng 8 vừa qua đã xác nhận nhà nước Nicaragua đã trục xuất đại sứ của Brazil tại nước này là ông Breno de Souza Brazil Dias da Costa vì đã không dự buổi lễ kỷ niệm 45 năm của cách mạng Sandino ngày 19 tháng 7 trước đó mặc dù đã được mời. Đối lại, chính phủ Brazil đã trục xuất đại sứ Nicaragua để đối lại với biện pháp của nhà nước Nicaragua.
Tin giáo phận Hương Hóa gặp mặt giới trẻ giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Chính anh em là chứng nhân về những điều này là chủ đề của ngày gặp mặt giới trẻ giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ được tổ chức tại giáo xứ Yên Tập vào ngày 7 tháng 8 vừa qua. Trong ngày gặp mặt, có sự hiện diện của Đức cha Đại Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, trưởng hạt Tây Bắc Phú Thọ, cha Đại Minh Hoàng Thế Bằng, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Ủy ban Ơn Gọi của giáo phận, cùng quý cha trong giáo hạt, thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và hơn 900 bạn trẻ đến từ 21 giáo xứ và chủng xứ trong giáo hạt. Ngoài ra, sự hiện diện của các vị đại diện ban hành giáo, đặc trách giới trẻ của các giáo xứ trong giáo hạt và đại diện giới trẻ giáo phận Hương Hóa. Sau giây phút khởi động và giới thiệu các thành phần tham dự, đúng 14:15, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, trưởng ban tổ chức đã tuyên bố khai mạc ngày gặp mặt. Kế đó là bài thuyết trình của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích với chủ đề Ơn Gọi trong đời sống người trẻ. Phần tiếp theo là các trò chơi gắn kết để tạo nên sức mạnh tập thể. Sau bữa cơm chiều, các bạn trẻ cùng tham dự giờ chầu thánh thể và xưng tội. Thánh lễ cầu nguyện cho việc sao giảng tin mừng là đỉnh cao và tâm điểm của ngày gặp mặt do Đức cha Đa Minh chủ sự. Với những lời phát xuất từ trái tim của người mục tử, Đức cha Đa Minh đã khuyến khích các bạn trẻ sống đúng với chủ đề của ngày gặp mặt. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Ngài nhấn mạnh rằng, để làm được điều này, các bạn trẻ cần trở thành những người tốt, vì sống tốt là chính tá sống động nhất của việc loan báo tin mừng. Đức Giêsu Kitô với lối sống khiêm nhường phục vụ là mẫu gương tuyệt vời nhất để các bạn trẻ noi theo. Trước khi thánh lễ kết thúc, cha quản hạt Phaolô đại diện mọi người ngỏ lời cảm ơn Đức cha Đa Minh và tặng hoa chúc mừng bổn mạng thánh Đa Minh đến Đức cha và cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận. Sau thánh lễ, Đức cha Đa Minh tuyên bố khai mạc đêm hoan ca niềm vui chính tá mừng ngày gặp mặt giới trẻ giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Ngày gặp mặt khép lại với phép lành của cha đặc trách Giuse, mọi người ra về trong niềm vui vì có cơ hội gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.
Tin Freiburg, Đức Quốc, phỏng vấn Đức Tổng giám mục Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại vùng Baltic. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, cựu thư ký của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và mới được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại ba nước vùng Baltic, cho biết Ngài đã từng bị xuống tinh thần và khủng hoảng khi phải rời khỏi Vatican sau khi Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 qua đời. Đức Tổng giám mục Ganswein, năm nay 68 tuổi, đã phục vụ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong 19 năm. Trước tiên tại Bộ Giáo lý Đức Tin, rồi làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu chọn làm Giáo Hoàng. Sau khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố nghỉ hưu, thì Ngài phục vụ Đức Benedicto thứ 16 cho đến khi người qua đời hồi cuối năm 2022, tuy vẫn giữ chức danh Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Cuốn sách hồi ký Không Có Gì Ngoài Sự Thật mà Đức Tổng giám mục Ganswein xuất bản sau lễ an táng cố giáo hoàng được báo chí nói đến rất nhiều, trong đó có kể lại chi tiết những bất đồng giữa Đức Thánh Cha Francisco và vị tiền nhiệm. Đức Thánh Cha phê bình việc xuất bản này là thiếu tế nhị và nhân đạo, tiết lộ tất cả các hoạt động tại Vatican. Đức Tổng giám mục Ganswein được lệnh rời Vatican và trở về giáo phận Freiburg Nguyên Quán ở miền Nam Đức hồi tháng 7 năm 2023. Tại đây, Ngài không được giao phó nhiệm vụ nào chính thức. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục vẫn luôn giữ một tương quan hòa dịu và thanh thản với Đức Thánh Cha Francisco. Khi Đức Tổng kể với Đức Thánh Cha rằng việc lưu vong ở Freiburg tạo nên những tai hại về thể lý và tâm lý, Đức Thánh Cha tỏ ra cảm động. Hồi tháng 6 năm nay, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại ba nước Lithuania, Lettonia và Estonia và đang chuẩn bị đi nhận nhiệm sở ngoại giao này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo ở địa phương số ra ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, tôi bị lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng nề khi bị rời khỏi Vatican. Tôi cảm thấy tuyệt vọng như thể bị loại bỏ. Tình trạng bất an và hoang mang dày vò tôi. Đức Tổng giám mục cũng cho biết việc trở về Freiburg không dễ dàng, nhưng luôn cầu nguyện và không bao giờ từ bỏ hy vọng sẽ được Chúa chỉ cho một công tác mới. Nay với nhiệm vụ mới tại miền Baltic, Ngài cảm thấy phấn khởi, một thách đố mới mang lại một động lực mới. Đức Tổng giám mục Ganswin cũng phê bình những tranh luận hiện nay trong giáo hội Công giáo tại Đức về việc cải tổ và những cơ cấu. Đức Tổng nói, quá nhiều khi chỉ có một số thành phần lãnh đạo của giáo hội tại Đức tranh luận về những vấn đề cơ cấu ấy. Đó là điều vô bổ, vô vị và thiếu hiệu năng. Cảm tưởng của tôi là phần lớn các tín hữu Công giáo ở Đức chỉ muốn là người Công giáo. Họ muốn sống và cử hành đức tin, lãnh nhận các lý thuyết và hướng cuộc sống về Chúa. Đức Tổng giám mục Ganswin cũng có nhiệm vụ làm sứ thần tòa thánh ở Vilnius, thủ đô Lithuania, là một thách đố và đó là một vai trò nổi bật từ chính trị. Hiện nay, Ngài đang học tiếng Lithuania và chuẩn bị sang nước này trong thời gian tới đây.
Kinh Stockholm, Thụy Điển. Số tín hữu Công giáo tại Thụy Điển gia tăng. Trong 10 năm qua, giáo hội Công giáo tại Thụy Điển có thêm 20.000 tín hữu và hiện có khoảng 130.000 tín hữu tại nước này. Hiện tượng này trái ngược với tình trạng tại Đức và nhiều nước Âu Châu khác. Theo báo Göteborg Posten, sự gia tăng vừa nói là do số người nhập cư và có 100 người lớn trở lại. Trong những thập niên trước đây, những người trở lại thường từ Tin lành Luther xin nhập giáo hội Công giáo. Nhưng nay những người trẻ xin trở thành Công giáo thường là những người không có tôn giáo. Số người trở lại trên đây cũng gia tăng thu nhập của giáo hội, tương đương với 1% tiền thuế và cũng cần cho các nhà thờ mới. Nhiều báo chí Thụy Điển đặc biệt để ý tới giáo hội Công giáo do một bài đăng trên báo Le Figaro ở Pháp cách đây vài tháng. Báo này liệt kê Đức Hồng Y Anders Arborius dòng Cát Minh, hiện là giám mục giáo phận Stockholm, như một trong những hồng y có thể được bầu làm giáo hoàng. Ngài nổi tiếng nơi những người bảo thủ cũng như cấp tín. Tại Thụy Điển, cũng có hơn 1.000 tín hữu Công giáo người Việt sống tại các cộng đoàn ở 12 tỉnh khác nhau, và hiện có một linh mục quản nhiệm toàn quốc là cha Tadeo Trần Chánh Thành ở thành phố Göteborg.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trang báo điện tử Lạng Sơn ngày thứ Sáu 14 tháng 10 năm 2022 có đưa tin về em Lê Hồng Chiêu, nữ sinh lớp 12A1 năm học 2022-2023, trường Trung học Phổ thông Lương Văn Tri, huyện Văn Quan, là một trong ba thí sinh đạt giải nhất tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Được biết, Hồng Chuyên là một học sinh rất yêu thích việc đọc sách. Đối với Chuyên, sách như một người thầy, người bạn bên cạnh mình trong mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Từ kinh nghiệm của bản thân, Chuyên nhận thấy sách giúp mình trao dồi kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Khi biết đến cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, một sân chơi bổ ích để khơi dậy hứng thú và niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng, Chuyên đã tham gia cuộc thi với tác phẩm truyện ngắn do mình sáng tác có tựa đề Ai là cuốn sách quan trọng nhất? Đây là cuộc trò chuyện giữa 8 loại sách khác nhau trong một thư viện nhỏ, gồm có sách văn học nghệ thuật, văn học xã hội, sách giáo khoa, truyện, tâm linh, chính trị pháp luật, thiếu nhi, khoa học công nghệ. Các cuốn sách nêu ra ưu điểm của bản thân và cho rằng chính mình là cuốn sách quan trọng nhất. Tuy nhiên, cuộc tranh luận đã kết thúc khi bác giá sách cũ lên tiếng. Này các bạn sách, các bạn có vai trò lưu giữ tri thức của con người. Với đặc thù tri thức riêng của các bạn, mỗi loại tri thức đều có đối tượng tìm đọc riêng, và mỗi người đều là yếu tố quan trọng của quá trình sáng tạo, truyền bá và lĩnh hội kiến thức. Vì thế, mỗi tác phẩm hay cuốn sách khi xuất hiện trong cuộc sống, thì người đọc sẽ tiếp nhận được giá trị tư tưởng và thẩm mỹ của nó. Chính người đọc là yếu tố quan trọng nhất quyết định cho giá trị của cuốn sách, chứ không phải là các bạn. Các bạn sách à. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện mà cô bé Hồng Chuyên đã sáng tác về các loại sách khác nhau chứa đựng một thông điệp rất thiết thực, đó là mỗi loại sách đều có những nội dung riêng và thường phù hợp với những đối tượng đang lưu tâm đến những nội dung trong quyển sách đó. Việc tích cực và cởi mở tâm hồn để tìm đọc nhiều loại sách khác nhau sẽ giúp con người mở rộng vốn hiểu biết và tri thức của mình. Ngày hôm nay, nếu có dịp bước vào các nhà sách lớn, chúng ta không khỏi choáng ngợp bởi đủ loại sách với những kích cỡ, ảnh bìa rất đa dạng và phong phú. Mỗi khu vực để sách đều có những bảng phân loại sách, nào là sách truyện thiếu nhi, sách tiểu thuyết, âm nhạc, kiến trúc hội họa, tiểu thuyết, sách tâm lý giáo dục và nghệ thuật sống. Rõ ràng, các đối tượng quan tâm đến loại sách nào thì sẽ đến khu vực trưng bày những loại sách đó để tìm cho mình cuốn sách phù hợp nhất. Trong thời đại hôm nay, khi các thiết bị thông minh có đầy đủ các loại sách, và việc tìm kiếm các tri thức và sự hiểu biết qua các ứng dụng AI và Google
Việc cầm những quyển sách đọc dày hay mỏng cũng là điều mà nhiều người không hứng thú nữa. Thậm chí, với nhiều người lao động và những người đau bệnh, không có khả năng cầm được quyển sách, vì đọc sách dường như là một điều xa xỉ. Thế nhưng, nếu bỏ qua việc đọc sách, dù chỉ vài trang sách, thì dần dần con người sẽ trở nên lạc hậu. Nhà văn kim doanh nhân người Mỹ, Harvey Mackey, đã từng đề cao giá trị của những quyển sách và việc đọc sách trong cuộc sống của con người. Ông nói rằng, cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Nếu việc đọc các loại sách giúp con người làm giàu thêm kiến thức về vũ trụ và cuộc sống, thì đối với người Kitô hữu chúng ta, việc đọc Kinh Thánh là điều hết sức quan trọng. Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng ta biết được thánh ý Chúa và biết cách thực thi những điều người truyền dạy. Chính Chúa Giêsu đã đề cao việc đọc sách thánh và sách luật. Khi người Pha-ri-sơ cầu nhằn việc các môn đệ vứt lúa ăn cho đỡ đói trong ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đã kết nối họ rằng: các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mất tội đó sao? Ước gì giữa những bận rộn của công việc và những phương tiện giải trí tân tiến của thời đại, mỗi người chúng ta cũng tập cho mình thói quen đọc sách Kinh Thánh, để được lời Chúa hướng dẫn sống đẹp lòng Chúa và làm vinh danh Chúa ở trần gian này. Là sự thật và là sự sống. Xin giúp chúng con luôn bước đi trên con đường của Chúa và tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu nhờ biết siêng năng học hỏi và lắng nghe lời Chúa. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.